Chúa của các con mà ta còn giữa chân cho các con,
thì các con cũng hãy giữa chân cho nhau, cùng hãy giữa chân cho nhau.
Trong cuộc đời thì đầy gian khổ, phân phúc cho người sống bất an,
thương yêu nhau như giới dân, theo như giới dân thầy đã ban truyền.
Nếu ta là thầy và là Chúa của các con mà ta còn giữa chân cho các con,
thì các con cũng hãy giữa chân cho nhau, cùng hãy giữa chân cho
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giê-sa-giê-rô-nô. Các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Chúa Giêsu nói với họ: Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm thứ tư lễ cho vừa rồi, anh chị em có ăn chay không? Có không? Ai đã ăn chay rồi giơ tay rồi? Rồi, anh chị em ăn chay thì có thấy đói không? Có không? Có thấy thèm không? Có thấy nó khó chịu không? Có. Tôi thấy tự nhiên ngày hôm đó sao mà cái bụng lúc nào nó cũng cồn cồn, mà ngày khác thì nó không sao. Rồi tự nhiên hôm đó thấy miệng nó nhạt nhạt, ngày khác thì nó không thấy sao. Rồi nhìn cái món nào ngon quá, món nào ta cũng thấy ngon, nhất là những cái mùi nấu ăn mà nó bốc lên. Thế thì nếu mà ta không thấy đói, nếu mà ta không thấy thèm, nếu mà ta thấy nó như là không, thì cái việc ăn chay ấy có khi ta nó trở thành một cái việc nó vô cảm, có khi nó trở thành một cái việc đó là thành máy móc. Nhưng mà thực sự mỗi một người chúng ta cảm thấy rằng đó là một cuộc chiến đấu giằng co giữa cái tôi muốn và cái Thiên Chúa muốn. Chúa muốn tôi ăn chay như thế này, như thế này, như thế này. Và tôi thì tôi muốn như thế này, như thế này, như thế này. Thì cái việc giữ chay đó là một cách để chúng ta tập luyện một cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bước vào mùa chay là mùa chiến đấu thiêng liêng, mùa giằng co, mùa tranh đấu giữa bóng tối và bóng tối và ánh sáng, giữa cái điều tốt và điều xấu, giữa cái Chúa muốn và cái tôi muốn. Đó là một cuộc chiến đấu, thưa anh chị em. Trong khi đó thì những người biệt phái họ coi cái việc ăn chay đó như là một thứ hãnh diện về đạo đức của mình. Tại sao tôi, chúng tôi, những người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài, môn đệ của Đức Giêsu, tại sao lại không ăn chay? Thưa anh chị em, chúng ta phân biệt việc đạo đức và tinh thần đạo đức. Có khi tôi làm việc đạo đức mà tôi chẳng có lòng đạo đức, tinh thần đạo đức. Anh muốn ăn chay thì tốt thôi, đó là việc đạo đức, nhớ dùng nha. Người Do Thái có những ngày ăn chay, ngày thứ hai, thứ năm trong tuần là ăn chay tự nguyện, không bắt buộc. Ai muốn thì ăn chay, không thì thôi. Cũng giống như là một số anh chị em bây giờ đang thực hiện năm hòn sỏi của Đức Mẹ, trong đó có việc là ăn chay ngày thứ thứ tư và thứ thứ sáu. Đó là việc đạo đức. Nhưng mà nếu tôi nói rằng tôi thực hiện năm hòn sỏi của mẹ này nha, tôi ăn chay một tuần hai ngày thứ tư và thứ sáu à nha, ai không ăn chay là không có đạo đức như tôi à nha. Như thế có lòng đạo đức không? Không. Mặc dù ta đang làm việc đạo đức, nhớ rõ. Mà cái điều Chúa muốn, cái điều Chúa cần, Chúa nói rất rõ, ta không cần hy lễ của lễ chiên bò béo tốt, ta không cần, mà Chúa cần tấm lòng tan nát khiêm cung. Chúa cần là cần tấm lòng của ta, lòng khiêm cung đến với Chúa, lạy Chúa xin xót thương con vì con là người tội lỗi. Chúa cần là cần tấm lòng thống hối ăn năn thẳm sâu đấy. Chứ Chúa không cần những cái của lễ ta dâng thế này, ta dâng những cái khác. Của lễ ta dâng là tốt thôi. Nhưng mà nếu ta dâng của lễ rồi ta ngước mắt lên ta nhìn mọi người, mày có của lễ dâng á nha, hỏng rồi, hỏng rồi. Tại vì ta làm việc đạo đức mà không có lòng đạo đức, không có tinh thần đạo đức, ta chỉ làm hình thức đạo đức mà thôi. Mà hình thức đạo đức ấy Chúa bảo rằng giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì bóng bẩy, bên ngoài thì lộng lẫy, bên ngoài thì sang lắm, nhưng mà bên trong thì thối hoác. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên khi ta làm việc đạo đức, hãy cẩn thận, cẩn thận. Chúa nói đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Chúa nói hãy làm nơi kín đáo. Thế thì tôi ăn chay là trong cái tương quan của tôi với Chúa, trong cái kín đáo, tôi tập để tôi, thứ nhất là tôi tập tôi làm chủ mình. Tôi tập tôi làm chủ mình. Như lúc nãy tôi nói, tôi thèm lắm, nhưng mà tôi tập tôi làm chủ mình để tôi không ăn. Để sau này có những cái cám dỗ khác mạnh hơn thì tôi đã quen làm chủ tôi rồi. Tôi tập tôi ăn chay để sau này có người ta mời tôi nhậu mà uống nhiều tôi không uống, uống được mức độ nào đó thôi, còn quá là không uống. Tôi tập tôi làm chủ để tôi đi chơi, đi chơi đến mức độ nào đó thôi, mà chơi quá, ví dụ như là quan hệ giữa một bạn nam và một bạn nữ, các bạn có quyền tìm hiểu, có quyền tiếp xúc, giao tiếp với nhau, nhưng mà đến một cái chừng mực nào đó không được phép vượt quá cái giới hạn đó. Giới hạn đó chỉ được phép khi ta đã thành vợ chồng với nhau qua bí tích hôn phối thôi, còn nếu chưa thì ta không được phép gọi là ăn cơm trước cạn. Phải không? Không được phép ăn cơm trước cạn, hay là không được phép gọi là sống thử trước hôn nhân, không được phép như vậy. Thì khi mà tôi ăn chay là những lúc mà tôi tập cho những cuộc chiến đấu giữa cái tôi muốn và giữa cái Chúa muốn, cho nó quen đi, cho nó quen đi. Hoặc là anh chị em mình, ai những từ những giáo xứ khác đến đây giơ tay của ạ? Giáo xứ khác. Wow, chúng ta hân hoan đón chào những anh chị em ấy, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Là anh chị em từ giáo xứ khác đến, anh chị em cũng phải trải qua một cuộc chiến đấu, một là đi hay là ở, đúng không? Thôi tội gì, đi nó xa quá mà, đâu phải xứ mình đâu, đi nó kẹt xe quá mà, đi nó tốn tiền xăng quá mà, đi nó mất thời giờ quá mà, đi nó về tối quá mà. Chúng ta nghe 3-4 cái cám dỗ đó là ta dễ nản chí. Thôi ở nhà cho rồi, đi làm cái gì. Thì anh chị em tập cái việc chiến đấu giữa cái Chúa muốn. Chúa muốn tôi đến đây, Chúa muốn tôi đến đây để hiệp thông, để cầu nguyện với chị em, thì tôi đến. và đó là anh chị em đã chiến thắng được chính bản thân của mình trong những việc rất nhỏ đó. Điều mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, Chúa nói với chúng ta rất là rõ ràng: trong ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công, rồi các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ăn chay trong sự ẩu đả, ăn chay trong sự đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay, là cố la lớn tiếng cho người ta nghe: tôi ăn chay đây nè. Không. Có phải đó là việc ăn chay mà Chúa mong muốn không? Có phải như thế là hãm mình không? Trả lời có hay không? Trả lời có hay không? Không hay có? Ai nói có? Hoàn toàn là không phải. Không phải đó là điều mà Chúa muốn. Gục đầu như bông sậy, rồi mặc áo thô, rồi nằm trên đống tro, có phải đó là ăn chay? Có phải là điều đó làm cho Chúa hài lòng không? Có hay không? Không. Nào, ăn chay như Chúa mong muốn không phải như thế này sao? Là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ gánh nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng, hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà. Người trần truồng thì hãy cho họ mặc, đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Đấy, có phải là việc ăn chay Chúa muốn hay không? Có hay không? Có. Đấy mới là việc ăn chay Chúa muốn. Chúa nói khi các ngươi ăn chay, các ngươi mặc áo đẹp, sức dầu thơm, đừng có làm ra mặt ủ rũ, đừng có xoa cái đầu cho nó bù xù lên để tỏ cho người ta biết là mình ăn chay. Không. Việc ăn chay của mà Chúa mong muốn đấy là bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ gánh nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng, chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước người không nhà, cho người trần truồng áo mặc, và không khinh bỉ những người khác. Như thế mới là việc mà ăn chay Chúa muốn chúng ta. Anh chị em nhớ dùng, nhớ dùng cái đó. Đó mới là làm việc đạo đức mà có lòng đạo đức ở trong đó. Còn nếu ta chỉ làm những cái việc đạo đức rầm rộ bên ngoài cho người ta thấy, đó chỉ là hình thức đạo đức mà không có lòng đạo đức. Nhớ dùng cái đó thưa anh chị em. Mà nếu ta làm đúng cái tinh thần đạo đức như vậy thì Chúa nói sao? Như thế sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ lành mạnh nhanh chóng, công lý sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời. Khi ngươi la lên, Chúa sẽ phán: này ta đây. Khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ đáp lời. Khi ngươi van xin, la lớn lên, Chúa sẽ đáp lại: có ta đây. Thưa anh chị em, sở dĩ mà cộng đoàn lòng thương xót Chúa từ các nơi, ở các nơi, chúng ta lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác, đó là vì chúng ta sống đúng lời của Chúa. Khi ta thực hiện lòng xót thương, khi ta thực hành lòng xót thương cùng với việc cầu nguyện lòng xót thương, thì lúc đó ta kêu cầu, Chúa sẽ đáp: này ta đây. Biết bao nhiêu người nhận được ơn lành nơi lòng thương xót của Chúa là vì họ đã sống đúng cái điều ấy, bác ái, sẻ chia. Như anh chị em biết là tối hôm nay, ngày thứ sáu, 8 giờ tối, chúng tôi phải lên đường cùng với 100 em trong đội quân áo xanh và 10 chiếc xe tải chở hàng hóa. Đó là những quần áo mà anh chị em đóng góp chia sẻ với chúng tôi. Đó là gạo, đó là mì, đó là sách vở, đó là giấy bút, đó là thuốc men, đó là những chuỗi chẳng mân côi, đó là những tấm hình lòng thương xót Chúa. Và trên hết tất cả, trên hết tất cả những của vật chất ấy là tấm lòng của anh chị em, là tấm lòng của từng người anh chị em chất chiêu gom góp trong suốt một tháng, để cứ Chủ nhật cuối tháng là chúng tôi lên đường, mà đi xa như vậy cho nên chúng tôi phải đi từ thứ sáu cuối tháng, đi từ 8 giờ mà đến 12 giờ trưa ngày thứ bảy mới đến được Phú Yên gần tỉnh Bình Định, nơi mà có Thánh Andre Phú Andre Tử Đạo đó. Rồi chúng tôi đến giáo xứ Mằng Lăng khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con ở đó, rồi đi đến 3-4 giáo điểm xa mấy chục cây số, gian nan lắm, hiểm trở lắm, khó khăn lắm, gập ghềnh lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là tấm lòng của anh chị em gửi gắm trong những món quà ấy. Điều quan trọng là tấm lòng của những em trong đội quân áo xanh dấn thân để mà ra đi làm cái công việc ấy. Và người ta nhận những món quà ấy là người ta nhận tấm lòng của anh chị em gửi gắm đến với họ. Cho nên chúng tôi nói các em áo xanh phải đi đông. Đi đông là để từng em áo xanh mang từng món quà đến cho từng con người. Có khi là một người khuyết tật, là một người phong cùi, là một bà già mù lòa, là một ông lão ngồi xe lăn, là một bạn thanh niên nhưng mà bất lực không có thể làm được việc gì cả, là một người phụ nữ với 4-5 đứa con mà người chồng đã qua đời. Thì các em phải đưa đến tận nơi với tất cả cái tấm lòng của các em. Tấm lòng của các em không có của cải, thì các em có thời giờ, có sức khỏe, ra đi để cho mọi người thấy được rằng là đấy là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Để cho mọi người thấy được rằng là Chúa đáp lời kêu cầu khi chúng ta thực hiện được điều ấy. Tôi đọc cho anh chị em nghe những lá thư rất là dễ thương sau đây. Đây là một cặp vợ chồng già ở bên Đức. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, gia đình con sống ở Đức Quốc từ năm 1980. Năm nay con 78 tuổi, vợ con 76 tuổi, có 8 người con. Chúng con cảm động đến rơi lệ khi chứng kiến những người được Chúa ban ơn chữa lành bệnh tật phần hồn và phần xác. Vì chúng con theo dõi trên mạng và cùng nhiều người loan tin rằng cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhiều người trong nước và hải ngoại được ơn chữa lành hồn xác. Những người bỏ giáo hội nhiều năm được ơn hoán cải trở về với Chúa rất kỳ diệu. Những bệnh nan y khoa học đều bó tay, đều được lành mạnh cách lạ thường không ngờ. Những khó khăn bế tắc thất vọng cùng đường đều tìm được lối giải thoát. Chúng con cảm động lắm, thưa cha. Hôm nay vợ chồng chúng con còn đang khó khăn, không có tiền, cho nên vợ chồng chúng con có 2 chiếc nhẫn cưới xin gửi về để cha làm việc bác ái cho những người nghèo. Vì tuổi già sức yếu, chúng con không thể làm gì hơn được. Nguyện xin lòng thương xót Chúa coi lời bầu cử của mẹ Maria ban cho cha và cộng đoàn an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc để rao truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, nhất là chăm sóc cho những người nghèo, vợ chồng già ở bên Đức với cặp nhẫn cưới. Đấy là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa đấy thưa anh chị em. Và đây là một lá thư thứ hai của một người ở giáo xứ Tân Đông được ơn Chúa chữa lành như thế này. Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Kim Liên ở giáo xứ Tân Đông, mà cứ vào ngày thứ sáu cuối tháng cha hay đến dâng thánh lễ cho chúng con. Nhờ cha mà mọi người đến với Chúa ngày càng đông hơn. Nhiều gia đình đã được vượt qua những sóng gió và những căn bệnh quái ác từ những lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Và ba con là một người được cha và cộng đồng giúp đỡ thời gian vừa qua. Ba con tên là Đa Minh Vũ Cẩm Linh, 53 tuổi. Ba con là trụ cột trong gia đình. Nhưng vào tháng 3 trước, ba con ngã bệnh. Đi bác sĩ thì cho biết là ba con bị bệnh lao và run đũa chó, tiểu đường và phải nằm viện suốt 2 tháng. Gia đình con rất khổ cha ơi. Mẹ đi mua phế liệu, 6 anh em con thì ở tuổi ăn học không giúp gì được cho ba mẹ. Anh hai con thì nghỉ học đi bán, con thì đang học cao đẳng, 4 đứa em còn đang đi học cấp 3, cấp 2 và cấp 1. Từ khi ba con bị bệnh đã sụt hết 13 ký, thân hình ốm gầy lắm cha ơi. Con và mẹ đến nhà thờ nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba con. Hôm nay ba con đã khỏi bệnh, không còn bệnh tiểu đường, không còn bệnh run đũa chó nữa. Bây giờ ba con đang uống thuốc để chữa bệnh lao nữa mà thôi. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã giúp đỡ gia đình con trong thời gian qua. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn. Con Vũ Thị Kim Liên ở giáo xứ Tân Đồng. Khi chúng ta thực hành bác ái, khi chúng ta biết sẻ chia, khi chúng ta cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người rách rưới ăn mặc, khi chúng ta đi thăm viếng những người liệt lào, đấy là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa. Và khi ta kêu cầu, Chúa sẽ đáp lời. Chúng tôi giới thiệu với anh chị em một chứng nhân để lên đây để chia sẻ với anh chị em những điều mà thực sự Chúa đã làm như thế đó. Khi ta kêu cầu, Chúa đáp lời vì ta đã dám sống những điều mà Chúa mong muốn. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em này. Thưa anh chị em, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa là những người mà nhận được ơn và họ lên đây chia sẻ đôi khi rất là run rẩy, đôi khi nói không ra lời vì xúc động. Anh chị em cũng thông cảm và đón nhận.
Kính thưa cha, cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con tên Giuse Hồ Văn Xuyên, 66 tuổi, nhà ở số 101/4 ấp 5 xã Đông Thạnh, con thuộc giáo xứ Tân Đông. Hôm nay con xin làm chứng nhân lòng thương xót Chúa. Con được Chúa chữa lành bệnh cho con được 2 lần, và Chúa ban cho con có công ăn việc làm, gia đình bình an và hạnh phúc. Kính thưa cha.
Rồi, bây giờ anh chia sẻ cho mọi người coi anh được Chúa chữa lành bệnh như thế nào nha. Cứ nói cho mọi người cách thoải mái.
Chúa chữa lành bệnh cho con lần thứ nhất vào năm 2000, con có triệu chứng ăn uống khó tiêu và thường hay đau bụng và đi tiêu chảy. Cứ mỗi lần bệnh thì con có mua thuốc uống cho đỡ bệnh rồi con đi làm. Bệnh con không hết hẳn mà cứ kéo dài đến tháng 7. Đến tháng 7 năm 2003 thì quá nặng, con không ăn uống được nữa, ăn vào thì đau bụng sao không chịu nổi, nên con đi đến bệnh viện Triều An khám và chữa trị. Đến bệnh viện gặp được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hải đón cho con, khám cho con. Bước đầu nội soi trong bao tử và xét nghiệm tổng quát để làm chữa bệnh con. Kết quả nội soi cho thấy bao tử con lở loét và có khối u, nên các bác sĩ trong bệnh viện hội chẩn đoán là bao tử bị ung thư nặng và có khối u nên cần mổ gấp. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hải mổ cho con cắt bỏ hết 3/4, còn lại 1/4 của bao tử.
Khi một... tức là anh ấy bị cắt hết 3/4 bao tử.
3/4 còn lại 1/4 bao tử. Dạ, dạ. Mổ xong phải nằm điều trị cho lành bệnh vết thương mất 15 ngày. Sau đó chuyển hồ sơ bệnh án con qua khoa hóa trị. Bác sĩ hóa trị tư vấn cho con biết là vô hóa chất để khống chế vi trùng ung thư chứ không tiêu diệt được vi trùng, mà bệnh con phải vô đến 18 liều hóa chất. Cứ sau 7 ngày vô một lần, con cũng ráng vô được 9 lần. Khi vô hóa chất trong người con nóng quá không ăn uống được nữa, sức khỏe con cạn kiệt, người con còn da bọc xương, nên con bỏ 9 lần sau không vô tiếp được. Còn vợ con, khi bác sĩ mổ con xong, bác sĩ có tư vấn vợ con về cách chăm sóc cho con.
Các vợ có đây không? Rồi xin mời chị lên đây. Anh ấy có thể nói nó không được rõ lắm, chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp chị ấy, để chị có thể chia sẻ rõ hơn. Vâng, chị, anh ấy run quá vì chị nói cho mọi người biết rõ hơn chút xíu nữa.
Kính thưa cha Long và cộng đoàn làm thương xót Chúa, con tên là Nguyễn Thị Thu Dân, 53 tuổi, ở giáo xứ Tân Đông. Con nói về mà cha Chúa chữa lành cho chồng con. Năm 2003 chồng con bị bệnh ung thư mà bao tử. Đi khám thì bác sĩ nói là bệnh này là bị nặng lắm, chỉ cắt tới 3/4, chỉ còn có 1 phần thôi à. Rồi xong rồi ông bác sĩ mới tư vấn với con, nói là bà chuẩn bị tâm lý đi, chồng bà không quá 3 năm thì sẽ chết đó. Rồi con mới nói là bác sĩ ơi, con cũng như là tôi là dân quê thì không biết gì, xin bác sĩ tâm sự, giờ bác sĩ có thể là sống lâu hơn nữa không? có sống là 5 năm hay 10 năm không? Thì bác sĩ nói là tôi đã làm nghề trong 40 năm nay. Là tôi nói là tôi đoán là chắc, chứ không thể nào mà sai được. Bác sĩ nói vậy thì con chỉ biết là đêm về con chỉ biết là cầu xin Đức Mẹ và Chúa. Đêm nào con cũng cầu xin, đọc kinh là đọc kinh chuỗi măng côi thôi. Lúc đó con chưa biết làm thư xót Chúa. Đó mà làm một cái em. Xong rồi á, ông xã con á, về thì con mới chăm sóc ở trong gia đình này, đêm tôi cầu nguyện. Nhưng mà bác sĩ nói là nếu mà bà sống được như đó là chỉ một kỳ tích, là một phép lạ thôi. Nhưng mà cái này là một phép lạ thiệt. Sống tới bây giờ á, ông xã con là 8 năm rưỡi rồi. Mà bệnh bao tử ông xã con thì đã bớt. Đã hết bao tử. Giờ tới qua là ông xã con bị tiểu mà có thận, có sỏi thận. Trong đó là trong sỏi thận nó có kể như là 8mm gì cha, 8mm gì đó, cái sỏi thận bự vậy nè. Nhưng mà con cũng coi về lúc này thì con vợ chồng con đã biết tới lòng thương xót Chúa. 2 năm nay chúng con đã đi lễ nhà thờ, là xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho chồng con. Rồi năm rồi chồng con siêu âm ban đầu á thì thấy sỏi thận, gan nhiễm mỡ đủ thứ á cha, mà bây giờ thì đã hết rồi, cái sỏi thận không còn nữa. Mà để con kể, sỏi thận thì viên sỏi đó tự nhiên biến mất. Rồi chồng con mới nói là thôi giờ để chồng con lên làm chứng nhân lòng thương xót Chúa. Thưa cha con xin hết.
Còn cái chứng ung thư bao tử nó có bị di căn và nó có hành cho tới bây giờ, nó có bị di căn nữa hay không? Hay đã hết di hẳn?
Dạ, cũng như là Chúa đã thay cho chồng con một bao tử mới à. Ăn rất nhiều cha, ăn còn hơn ăn, con ăn cơm nữa. Mà nhiều lúc hả, con thấy chồng con ăn cơm nhiều quá con cũng sợ. Sợ nó nổ ra. Dạ.
Không phải sợ nó nổ bao tử mà sợ không có cơm cho chồng ăn.
Dạ, con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Và con tạ ơn cha Long. Đây là số tiền vợ chồng con chia sẻ với người nghèo khổ. Cha, con gửi cha số tiền. Con có chút đỉnh tiền để gửi cha.
Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng khi mà khoa học bó tay thì Chúa vẫn còn ra tay được. Anh chị em tưởng tượng mà cắt đi 3/4 cái bao tử, mà bao tử bị ung thư, chưa kể đến chuyện di căn, bao tử chỉ còn 1/4 mà bây giờ ăn khỏe được như vậy, rồi gan nhiễm mỡ, rồi thì sỏi thận, rồi đủ thứ bệnh khác, mà hôm nay người anh em ấy có thể lên đây, hai vợ chồng mà lên đây làm chứng cho chúng ta những cái điều mà Chúa nói: khi ngươi kêu cầu ta sẽ đáp lời. Nếu ta kêu cầu đúng cách, ta sống đúng cách thì ta kêu cầu Chúa sẽ đáp lời. Đó là điều mà Chúa nói rất là rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay, cũng như trong bài đọc một mà anh chị em vừa mới nghe. Giờ chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một người chị em khác. Chị có thể chia sẻ cho mọi người là khi chị kêu cầu, Chúa đã đáp lời chị như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này.
Dạ thưa cha, kính thưa cha xứ Tân Đông và kính thưa cha Long và kính thưa cộng đoàn. Hôm nay con tên là Anna Maria Nguyễn Thị Mai Lan, con 44 tuổi. Hồi trước năm 2007 là con ở xứ Tân Đông. Xong thời gian con đi buôn bán, con bị bệnh á, thì con chuyển về nhà ngoại con ở trên giáo xứ Thánh Nguyễn Di Khang. Và con đã chuyển xứ về trên đấy. Vì lúc đó con bệnh nặng lắm, thì gia đình nghĩ là con sẽ bị, khi nhiều lúc thì con sẽ bị không biết lúc nào về Chúa gọi về. Thì mẹ con đã chuyển con về trên đó để gần, để khi nào con về với Chúa thì về với xứ của mẹ con. Rồi cho năm 2007 đó thưa cha, là con đi bán bình thường. Thì khi con mệt bán thì bình thường ngày nào cũng đi bán thôi. Sau cái con mệt quá, con lại đi khám thì coi mình bị bệnh gì. Nhưng mà cha biết không, con đi khám thì bệnh viện gia đình tìm cũng không ra bệnh của con. Là như là đi đến thì xét nghiệm tổng quát tất cả nhưng không tìm ra bệnh. Và con đi đến bệnh viện Hòa Hảo cũng tìm không ra bệnh. Và con đi đến bệnh viện Chợ Rẫy cũng không tìm ra bệnh. Và con đi đến bệnh viện Bình Dân. Chứ như năm 2007 là con hoàn toàn đi các bệnh viện không đấy. Thế là cũng tìm không ra bệnh luôn. Một lần nữa con trở về bệnh viện Hòa Hảo thì ở đó xét nghiệm máu và đưa máu của con đi ra bệnh viện Bạch Mai. thì mới tìm ra bệnh của con là bệnh lupus đỏ, hội chứng thận hư đó thưa cha. Thì sau đấy thì bác sĩ cho con nhập viện. Mà cha cứ nghĩ con không ăn uống được cái gì hết, không ăn và cũng không uống được. Mà mỗi một ngày từ 12 tiếng đồng hồ mà con lên 2 kg. Thì khi đó con người của con nhìn rất là khủng khiếp. Nó sạm đen lại mà nó xám xịt người lại luôn. Mà cha biết hồi lúc đó tóc con thì dài mà nhiều, nhưng càng ngày thì nó càng rụng. Cứ mỗi lần mà nắm đầu tóc thì rụng lên một nắm tóc như thế này. Thì sau đó bác sĩ bảo con, gia đình nói với gia đình con là con chỉ sống trong vòng chừng 2 tháng nữa là giỏi lắm. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, lúc đó mẹ con cứ cầu nguyện, cứ cầu nguyện và cứ lần hạt bên côi thôi, chứ chưa biết lòng thương xót của Chúa. Thì mẹ con và các anh chị em con cứ lần hạt cầu nguyện cho con. Thì nhờ ơn Chúa giúp thì con đã được khi mà đi sinh thiết thì nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ thì Chúa thương xót con và Chúa đã cho con được, bác sĩ đã chữa con được ơn khỏi bệnh. Nhưng mà cái bệnh của con thì uống những cái thuốc đặc trị không đó thưa cha. Và sau đấy thì cho biết cái uống thuốc đặc trị thì nó sẽ có tác dụng phụ. Mà khi cái tác dụng phụ của con nó làm cho con bị chuẩn bị là ung thư tử cung. Đấy, nhưng mà nó chỉ mới là bị dị sản cổ tử cung thôi, chuẩn bị bước qua là ung thư. Thì khi con vào phòng mổ thì ở ngoài phòng mổ thì mẹ con và các anh chị em con cứ cầu nguyện là cứ là lần hạt thôi, nó chưa biết lòng thương xót của Chúa. Cái năm 2007 con chưa biết lòng thương xót của Chúa. Thì cho nên á, cứ lần hạt thì khi con mổ 7 giờ con ca mổ đầu tiên. Con ca mổ đầu tiên 2 giờ con ra phòng hồi sức. Nhưng mà máu không cầm cha, cứ máu loãng, cứ nó cứ ra máu hoài. Cái khi đấy con bị lạnh hết người rồi, lạnh từ cái chân lạnh lên, hai tay cứng ngắc luôn. Thế là con mới gọi bác sĩ, thì bác sĩ cứ chỉ cứ bình thường đi không sao hết. Cứ càng ngày con càng thấy lạnh, con la quá, con lấy tắt máy lạnh đi, không chịu nổi nữa rồi. Thế là bác sĩ mới kéo con vào phòng, sưởi ấm cho con, bật đèn sưởi cho con. Thì khi đó bác sĩ mới gọi người nhà con vào. Thì có mấy anh chị em con thì ở ngoài phòng mổ ký là bảo là con ký giấy mổ lần thứ hai. Thì lúc đó là tay chân con đã cứng rồi, cái quai hàm con cũng cứng luôn. Cái khi là bác sĩ nói với con, bác sĩ khoa trưởng khoa phòng bệnh viện nhân dân Gia Định bảo con là bây giờ chị có đạo hay không, con chỉ có gật đầu thôi. Cái là chị bảo chứ con cầu nguyện, chị cứ cầu nguyện đi. Con mới nói lạy Chúa, xin Chúa thương xót con, nếu như Chúa thương con mà Chúa muốn cho con sống thì Chúa cho bác sĩ chữa con cho hết bệnh, còn không xin Chúa cho con đi được bình an trong tay Chúa. Khi đấy cha biết không, các tĩnh mạch của con là không tiêm vào được, đã bể các tĩnh mạch hết trơn rồi, nếu như là mạch không bắt được nữa. Thế mà cha ơi, trong 2 giây thôi bác sĩ đã tiêm được vào tim kim và được co trong người con là hai bên cổ con hai cái kim cho truyền máu vô. Mà cha biết trong giờ đó là Chúa cũng thương con nhiều lắm cha, vì rằng là trong giờ hành chánh thì con mới có máu để vào máu cho con và các bác sĩ mới hội chẩn lại mổ cho con lần nữa. Nếu như mà trong giờ đêm hoặc là ngoài cái giờ hành chánh rồi thì khó tìm bác sĩ. Những có một bác sĩ mổ thì cũng khổ lắm đó cha. Đấy là Chúa thương con nhiều đó cha. Rằng con cảm ơn là vì Chúa đã nhận lời con, cha mẹ con với anh chị em con ngoài phòng mổ cứ cầu xin. Và ca mổ đã thành công cha. Và con đã khỏi và đau. 2 ngày sau con ra khỏi phòng hồi sức. Và là con đã bực hết một bệnh đó. Xong rồi cha biết không, chứ vừa rồi cái khi mà cha làm lễ ở nhà thờ Châu Bình, khi mà không được đi đến nhà thờ Châu Bình nữa, con buồn lắm cha. Tự nhiên cái đầu con á, con nói cha nghe, nó ngứa không chịu nổi. Mấy tháng nay là nói chung cái đầu con nó như là có cái gì trên đầu không chịu nổi. Cái bữa nọ con gặp chị bạn cũng đi lòng thương xót hoài. Cái con mới nói chứ trời sao cha Long không về làm, ở làm nhà thờ Châu Bình buồn quá. Không biết làm sao mà con ấy thì có mẹ già, với lại có cháu nhỏ. cháu kêu bằng gì thôi. Thì con chăm sóc, con ở nhà thì em gái của con nuôi con, thì con chăm sóc vậy. Cái con mấy thù vừa đó cái chị nói thôi bây giờ mình đi lòng thương xót ở cha Long đi, là hôm thứ năm tuần trước. Thế là con đi đến đó mà cha đã chữa lành cho con, ngoài cổng cha vô cha đã chữa lành cho con. Con cầu nguyện con nói cha ơi cha chữa lành cho con, vì cái đầu con sao nó ngứa quá không chịu nổi. Thế là cha chữa lành cho con xong con đi vô đi lễ hết một thánh lễ. Xong rồi đi về nhà, con đi lại đi lễ chiên con ở nhà thờ Thánh Khang. Tại vì bé nhỏ năm tuổi, đi thứ năm đi lễ chiên con á cha. Con đưa cháu đi lễ và xong cái gần cuối thánh lễ thì con nói ủa tại sao hôm nay cái đầu mình lại im với ta không nghe ngứa. Thế là con con đứng trong nhà thờ, con tạ ơn Chúa, con nhắn tin cho bị chị bạn đi về tới nhà, con nhắn tin cái chị đi chùm cùng, chị nói chứ chị ơi em được ơn Chúa chữa lành cho em hết đau ngứa đầu rồi chị. Đấy thôi, con chỉ chia sẻ với cộng đoàn như đó, con cứ cầu xin. Bây giờ thì hàng ngày con cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và con lần hạt mỗi ngày con cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin cha con có chút là
thưa anh chị em, khi ta kêu cầu Chúa sẽ đáp, này ta đây. Khi ta kêu cầu, mà ta kêu cầu như thế nào, ta sống như thế nào để cho được Chúa đáp lời, như hai chứng nhân, một ông và một chị vừa mới chia sẻ với chúng ta. Một người ung thư bao tử, gan nhiễm mỡ rồi sỏi thận, một người thì bệnh lupus đỏ, rồi thì đầu nó ngứa ngáy khó chịu, mà dường như là đi biết bao nhiêu bệnh viện không có chữa được. Nhưng mà khi ngươi kêu cầu, ta liền đáp, này ta đây. Anh chị em mình một lòng một dạ mà kêu cầu, hiệp thông với nhau mà kêu cầu. Không những chỉ những anh chị em ở giáo xứ Tân Đông này, còn biết bao nhiêu anh chị em từ những giáo xứ khác, không những chỉ ở trong thành phố này mà còn các tỉnh thành, không những chỉ ở Việt Nam mà còn các nước khác trên thế giới. Cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta lan tỏa trên khắp nơi. Và cái việc lan tỏa ấy diễn tả qua việc hiệp thông mà kêu cầu, hiệp thông mà làm việc bác ái, hiệp thông mà sẻ chia, sống đúng điều mà Chúa nói với chúng ta rằng việc ăn chay đẹp lòng ta nhất đó là cho người đói được ăn, cho người khát được uống, cho người rách rưới được ăn mặc, đó là đi thăm viếng những kẻ liệt lào, đó là không khinh thường anh chị em mình, đó là tôn trọng anh chị em mình, đó là biết nhường cơm xẻ áo cho nhau, đó là việc ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và khi ta sống như vậy thì ta kêu cầu Chúa sẽ đáp lời, này ta đây.